Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, tức ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương nỗ lực thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2025 xóa toàn bộ nhà rột nát. Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu xây mới và sửa chữa thêm 1.400 ngôi nhà cho hộ nghèo và cận nghèo trong năm nay. Kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt lực lượng kiểm ngư Việt Nam, điểm tựa nơi đầu sóng của hàng triệu ngư dân. Cảnh sát biển điều tàu cấp nước cho người dân và chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Trong khi đó, tuổi trẻ Long An thực hiện chương trình Giọt nước nghĩa tình, hỗ trợ người dân vùng hạn mặn trên địa bàn. Trong phần tin thế giới, Iran chính thức phát động tấn công Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ đáp trả tương xứng. Một số quốc gia trong khu vực đã đóng cửa không phận, còn nhiều hãng hàng không cũng điều chỉnh đường bay do lo ngại chiến sự nguy hiểm. Ngành du lịch Thái Lan dự kiến thu khoảng 650 triệu đô la trong 5 ngày nghỉ lễ đón năm mới với lễ hội té nước Songkran được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Cơ hội không đến lần thứ hai, nói về cơ hội thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu nhờ tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương vừa kêu gọi cả nước chung tay, ai có gì góp nấy để xây dựng, sửa chữa 170.000 căn nhà rột nát cho các hộ nghèo và cận nghèo đến năm 2025.
Theo rà soát của các địa phương, cả nước còn khoảng 170.000 hộ nghèo, cận nghèo chưa được hỗ trợ và đang phải sống trong nhà tạm rột nát. Trong đó, nhiều gia đình còn thiếu hạ tầng thiết yếu, dịch vụ xã hội cơ bản như điện, nước sạch, y tế, giáo dục. Do vậy, Thủ tướng vận động người dân và doanh nghiệp, ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, từ đó tạo thành phong trào trên cả nước, xây nhà cho các hộ nghèo từ nay đến hết năm 2025. Hưởng ứng lời kêu gọi của người đứng đầu chính phủ, ngay trong ngày hôm qua, các doanh nghiệp đã ủng hộ gần 340 tỷ đồng cho phong trào thi đua, cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát. Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.
Thực tế, thời gian qua, chính quyền nhiều địa phương cùng với các ban ngành, đoàn thể cùng với các mạnh thường quân đã rất nỗ lực hỗ trợ các hộ nghèo sửa chữa và dựng xây những căn nhà mới, giúp họ từng bước an cư lạc nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Như câu chuyện tại tỉnh Yên Bái mà phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc, chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
Theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, các địa phương sẽ xây dựng hơn 3.000 căn nhà, trong đó làm mới hơn 2.300 căn, sửa chữa 671 căn. Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa có diện tích sử dụng tối thiểu 30m², đảm bảo 3 cứng gồm nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng, tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, trong năm 2023, năm đầu tiên thực hiện đề án, toàn tỉnh Yên Bái đã hoàn thành gần 1.600 căn nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong căn nhà xây 3 gian, rộng 100m², anh Trần Văn Kiều ở thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vui mừng. Giờ đây các thành viên trong gia đình không còn lo lắng mỗi khi mưa to gió lớn.
Khi làm được cái nhà thì cố gắng phấn đấu để làm sao là thoát khỏi cái nghèo, cái hoàn cảnh như ngày trước, chắc chắn là sẽ cố gắng hơn thôi.
Chị Vũ Thị Lý ở thôn Ngọc Trán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình là người tàn tật. Mơ ước được ở ngôi nhà kiên cố từ rất lâu rồi, nhưng phải đến năm 2023, từ sự hỗ trợ của nhà nước và các nhà hảo tâm, ước mơ mới trở thành hiện thực.
Mơ ước rất lâu nhưng mà em không thể làm được. Giờ em được cái nhà mới này em thấy vui lắm.
Nhờ huy động nguồn lực xã hội hóa, Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố ở Yên Bái đã hoàn thành xây nhà kiên cố cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết, năm 2023, huyện làm 188 căn nhà cho hộ nghèo, vận động xã hội hóa được hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ 10 hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở.
Từ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp, những nhà hảo tâm để có thể hỗ trợ kịp thời, tạo động lực để người dân khó khăn về nhà ở. Với cái nguồn mình sẵn có rồi cùng với sự ủng hộ của anh em, người thân thì có động lực để làm cái nhà.
Ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Tổng cái nguồn lực để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở này vào khoảng 78,9 tỷ đồng. Trong đó nguồn hỗ trợ từ ngân sách cũng như là huy động đóng góp xã hội hóa vào khoảng 39,7 tỷ, chiếm trên 50%. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan cấp huyện, theo các dự kiến của chúng tôi thì đóng góp vào khoảng 4 tỷ rưỡi.
Trong năm 2024 này, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ làm mới và sửa chữa thêm 1.400 ngôi nhà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.
Kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt lực lượng Kiểm ngư Việt Nam 15 tháng 4, tối qua tại Đà Nẵng diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề Điểm tựa nơi đầu sóng. Tin của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại khu vực miền Trung.
Ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam chính thức ra mắt. Đây là lực lượng chuyên trách của nhà nước thực hiện chức năng thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà Việt Nam là thành viên. 10 năm qua, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam trở thành điểm tựa vững chắc nơi đầu sóng, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển an toàn, đúng pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam xử lý hơn 12.000 lượt tàu cá vi phạm khai thác IUU, xử phạt nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Qua đó, từng bước giảm dần các hành vi vi phạm khai thác IUU. Kiểm ngư Việt Nam đã ngăn chặn yêu cầu hàng chục ngàn tàu cá nước ngoài vi phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam. Lực lượng này cũng chủ động tích cực tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố tai nạn trên biển. Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
Kiểm ngư Việt Nam sẽ luôn tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển, thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, hướng tới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh, trật tự nghề cá trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp quốc tế tại tọa đàm do Bộ Công Thương vừa tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Đức Trọng, trưởng phòng phụ trách phát triển nhà cung cấp mới của hệ thống siêu thị Walmart của Mỹ, cho biết.
Việt Nam là một trong năm nước cấp hàng nhiều nhất vào Walmart, thì con số này sẽ tiếp tục phát triển trong các năm tới. Và Việt Nam hiện nay ở châu Á thì đã vươn lên hàng thứ hai sau Trung Quốc về tỷ trọng cấp hàng vào Walmart, và con số này tôi tin rằng trong các năm tới sẽ tăng hơn rất là nhiều, bởi vì đang có những cái chuyển dịch, thì đây là một cái cơ hội và một cái thách thức rất là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horacis của Trung Quốc sẽ khai mạc hôm nay tại tỉnh Bình Dương, thu hút hơn 700 đại biểu cao cấp của các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện có quy mô như một diễn đàn kinh tế thế giới với 6 phiên họp toàn thể và hơn 20 phiên đối thoại thảo luận diễn ra song song.
Diễn đàn đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời góp phần đưa Bình Dương trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn năng động trong khu vực. Tại diễn đàn, Bình Dương có hai phiên đặc biệt để giới thiệu sự đổi mới của tỉnh là Bình Dương môi trường đầu tư hướng đến bền vững và Bình Dương phát triển thương mại điện tử hướng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến nay, Bình Dương thu hút hơn 4.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có gần 1.700 dự án của Trung Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10 tỷ đô la Mỹ, đưa Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bình Dương.
Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất vừa bế mạc tối qua. Bộ phim Phúc Âm Thư của Quái Thú của Philippines đã giành giải cao nhất với số tiền thưởng 250 triệu đồng. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Giải phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất thuộc về phim The Gospel of the Beast, Phúc Âm Thư của Quái Thú. Đây là bộ phim được sản xuất trong năm 2023, quay phim trong suốt 18 ngày. Ông Sharon Dayok, nhà sản xuất của bộ phim Phúc Âm Thư của Quái Thú chia sẻ, đây thực sự là một giải thưởng quan trọng cho những nhà làm phim ở khu vực Đông Nam Á.
Thành phố Hồ Chí Minh có một thị trường điện ảnh sôi động. Liên hoan phim cũng là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ được những nhà làm phim khác để trao đổi kinh nghiệm hợp tác.
Phim Layla, chuyện nàng Layla của Thụy Điển đạt giải phim ngắn xuất sắc nhất. Hai bộ phim City of Wind, hồn gió của Pháp và Night Courier, người giao hàng đêm của Ả Rập Xê Út đạt phim đầu tay xuất sắc nhất. Trong 8 ngày diễn ra Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có 73 sự kiện được tổ chức, thu hút 250.000 khán giả tham gia các hoạt động, bao gồm các hội thảo, sự kiện giao lưu, workshop, khán giả xem phim tại rạp và ngoài trời.
Một sự kiện văn hóa đáng chú ý cũng vừa diễn ra vào tối qua, đó là đêm hội giao lưu sức sống cội nguồn trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ 3 năm 2024 có gần 800 nghệ nhân dân gian tham dự. Mỗi đoàn nghệ nhân được bố trí một vị trí ở khu vực quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, trình diễn cồng chiêng, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đàn lát, tạc tượng, dệt vải, tham gia các trò chơi dân gian. Đông đảo du khách đã tới xem, hòa mình vào không khí lễ hội với âm thanh cồng chiêng rạo rực. Ông Lê Chí Tôn, trú tại huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, cảm nhận về ngày hội.
Những cái bài mừng cúng giọt nước, cúng cầu mưa, ăn mừng ngày hội, đó là đánh tiếng chiêng lên là nghe lên là thấy nó rạo rực, nó phấn khởi. Người Ba Na Đông Trường Sơn nào, người Gia Lai như thế nào, bây giờ phục hồi lại là rất là mừng. Cái điều này là thấy là rất tự hào của Tây Nguyên, đặc biệt là của Gia Lai, đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân trong cả tỉnh, các dân tộc thiểu số của tỉnh.
Tiếp theo là tin về các hoạt động ý nghĩa hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con tại đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng do thời tiết khô hạn và nước mặn xâm nhập.
Chuyến tàu chở hơn 350.000 lít nước ngọt của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 từ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa đến với nhân dân và chiến sĩ đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau. Đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng của Tổ quốc, nhưng không có hồ và giếng nước ngọt mà nguồn nước chỉ phụ thuộc từ dự trữ nước mưa. Thời tiết khô hạn năm nay đang khiến đời sống bà con trên đảo gặp nhiều vất vả. Hai ngày qua, 3.000 chai nước uống loại 5 lít và 300 bình loại 20 lít cùng 200 khối nước sinh hoạt đã được Đoàn Thanh niên tỉnh Long An phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An trao tận tay người dân các xã của huyện Cần Giuộc. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề vì hạn hán và mặn xâm nhập tại Long An. Trong đợt cao điểm nắng nóng kéo dài này, giọt nước nghĩa tình và chương trình mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Long An.
Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 24, đoạn qua huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum khiến một người tử vong và 24 người bị thương. Và tối qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đã đến thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lãnh đạo UBND và Ban An toàn Giao thông tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn 2 triệu đồng và gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã xuyên đêm cấp cứu và điều trị cho người bị nạn. Tin của phóng viên Khoa Điểm.
Suốt từ chiều tối 13 tháng 4, khi những nạn nhân đầu tiên vụ tai nạn được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các y bác sĩ ở đây đã làm việc không ngừng nghỉ với tinh thần khẩn trương nhất để cứu chữa người bị nạn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết.
Chúng tôi huy động toàn bộ từ khoa cấp cứu cho đến khoa gây mê hồi sức, khoa chẩn đoán, khoa ngoài, các anh em đang ngày nghỉ huy động toàn bộ để giúp phân loại, xử lý ban đầu và cấp cứu người bệnh từ vết thương nhẹ xây xát cho đến những ca gãy xương, chấn thương sọ não. Chúng tôi đang tích cực xử lý cấp cứu tại phòng mổ.
Trong số 24 nạn nhân nhập viện, có nhiều người bị thương nặng, nghiêm trọng nhất là những trường hợp bị tổn thương sọ não, gãy lún đốt sống, xẹp tràn khí màng phổi. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tập trung toàn bộ nhân lực và sử dụng các trang thiết bị y tế tốt nhất để cấp cứu và điều trị vết thương cho các nạn nhân.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xin mở đầu phần tin thế giới với điểm nóng Trung Đông. Vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, Iran đã bắt đầu cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel. Và trong phản ứng đầu tiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công trực tiếp từ Iran và sẽ đáp trả tương xứng. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Quân đội Israel khẳng định Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái hướng về phía lãnh thổ Israel. Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng hơn 10 giờ đêm qua giờ địa phương, tức khoảng hơn 2 giờ sáng nay giờ Hà Nội. Dự kiến các máy bay không người lái của Iran tiếp cận không phận Israel sau khoảng 2 đến 3 giờ. Đài phát thanh Israel cho biết lệnh cấm bay trên toàn bộ không phận nước này đã được ban hành. Ngay trong đêm qua, nội các chiến tranh Israel đã tiến hành phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Benjamin Netanyahu để bàn biện pháp đối phó. Về phần mình, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, truyền thông Iran nói rằng đợt tấn công chính sẽ bắt đầu ngay sau khi các máy bay không người lái trong đợt tấn công đầu tiên tiếp cận lãnh thổ Israel.
Cùng với Iran thì nhiều nhóm vũ trang thân nước này tại khu vực đã đồng loạt mở các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Israel.
Quân đội Israel thông báo hệ thống radar phòng không nước này đã ghi nhận một số máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Yemen hướng về phía Israel hồi đêm qua. Cùng lúc, lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng hàng chục quả tên lửa sang khu vực phía bắc Israel. Động thái quân sự từ các quốc gia có các nhóm vũ trang thân Iran nhằm vào Israel được ghi nhận ngay sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo mở cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa vào Israel để trả đũa cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua. Đài ABC của Mỹ nhận định Iran có thể phóng từ 400 đến 500 quả tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Israel. Trong phản ứng mới nhất về vụ việc, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra thông báo bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về leo thang căng thẳng tại khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, không để tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Trong khi đó, Iraq đã đóng cửa không phận và ngừng mọi hoạt động bay nội địa. Còn Jordani, quốc gia nằm giữa Iraq và Israel, cũng đóng cửa không phận. Và do lo ngại chiến sự nguy hiểm thì nhiều hãng hàng không vừa thông báo điều chỉnh đường bay tránh không phận Iran.
Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines sẽ điều chỉnh lại đường bay giữa Kuala Lumpur và London của Anh để tránh không phận Iran. Các hãng hàng không MAS Air India của Ấn Độ và Qantas của Australia và Lufthansa của Đức cũng tạm thời điều chỉnh đường bay. Cùng với tránh không phận của Iran, hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ còn tránh không phận của Israel và Liban vào ban đêm. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán nước này ở thủ đô Tehran trong ngày hôm nay để phòng nguy cơ chiến sự xảy ra.
Một vụ tấn công bằng dao làm 6 người thiệt mạng vừa xảy ra tại một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Sydney của Australia. Vụ việc đã gây sốc với cả cộng đồng quốc tế. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Kinh hoàng, đó là từ mà rất nhiều người đã phải thốt lên khi biết tin về vụ tấn công. Trong số những người thiệt mạng, có chị Ashcott, 38 tuổi, là mẹ của bé Harriet, 9 tháng tuổi, cũng là một nạn nhân của vụ tấn công. Bé Harriet đã được mổ tại bệnh viện, song chưa rõ tình hình hiện ra sao. Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi đây là thảm kịch và bày tỏ sự quan tâm đến những nạn nhân và gia đình các nạn nhân của vụ việc. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã chăm sóc các nạn nhân, đội ngũ cảnh sát và những người dân thường tham gia ứng cứu ngay sau khi vụ việc xảy ra. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon động viên sự can đảm của cảnh sát bang New South Wales và những người dân tham gia ứng phó khi xảy ra vụ việc. Hoàng gia Anh đều bày tỏ sự kinh hoàng và buồn bã trước vụ việc. Dù chưa rõ động cơ của vụ việc, song nghi phạm 40 tuổi được cho là thực hiện vụ tấn công một mình. Và hiện tại, người dân sống trong khu vực này không còn lo ngại khi nghi phạm đã bị một nữ cảnh sát bắn hạ tại hiện trường. Trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction sẽ đóng cửa để phục vụ công tác điều tra và thu dọn hiện trường.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Nhân dịp chào đón năm mới Bun Pi Mai 2567 theo Phật lịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào vừa kêu gọi người dân tiếp tục có nhiều đóng góp để xây dựng đất nước. Tin của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Hồ Hải thường trú tại Lào.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhấn mạnh ý nghĩa tốt đẹp của phong tục chào đón năm mới truyền thống của người Lào, đồng thời biểu dương toàn thể nhân dân các dân tộc Lào đã đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức và nỗ lực thực hiện các chính sách của Đảng cũng như mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào kêu gọi nhân dân các dân tộc Lào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần yêu nước, đóng góp sức lực trí tuệ và thực hiện tốt nghĩa vụ để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế đã luôn ủng hộ giúp đỡ Lào trong những năm qua.
là hoạt động chào đón năm mới đặc sắc, thu hút nhiều du khách quốc tế. Lễ hội té nước Songkran của Thái Lan đã chính thức bắt đầu. Dự kiến ngành du lịch xứ sở Chùa Vàng sẽ thu về khoảng 650 triệu đô la trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày này. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin.
Tết té nước Songkran năm nay được chính phủ Thái Lan quảng bá và tổ chức như một sự kiện tầm cỡ thế giới, diễn ra không chỉ trong 3 ngày mà suốt cả tháng 4 ở tất cả 77 tỉnh thành trên cả nước. Chị Rakwanan, một người dân Bangkok, háo hức tham gia Tết té nước Songkran 2024, chia sẻ.
Lâu lắm rồi, sau nhiều năm COVID-19 thì tôi mới lại tham gia lễ hội mừng năm mới lớn như thế này tại Thái Lan. Thật sự là rất phấn khởi và vui mừng cho đất nước.
Anh Artyom Rakop, một du khách người Nga, ghé thăm Bangkok vào đúng ngày đầu tiên của Tết năm mới Songkran, cho biết.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc, thật sự rất tuyệt vời, rất vui, hồi hộp và hoàn toàn ướt sũng. Sau Bangkok thì chúng tôi sẽ di chuyển tới Pattaya và các vùng miền khác của Thái Lan.
Càng té nhiều nước thì càng may mắn. Trong suốt tháng 4 này, nhiều hoạt động lễ hội sẽ diễn ra trên toàn Thái Lan trong khuôn khổ Đại lễ hội nước thế giới Songkran 2024 nhằm chào mừng Tết cổ truyền Songkran được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chỉ ở mức gần 3% vào năm 2030 nếu các nước không tiến hành những cải cách lớn, trong đó có trí tuệ nhân tạo. Với dự báo này thì rõ ràng là trí tuệ nhân tạo được ví như một chiếc chìa khóa vàng để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu trong thập kỷ tới. Thế nhưng liệu các quốc gia có nắm bắt được cơ hội này? Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp.
Trước hết phải khẳng định rằng, con số 2,8% chính là một cảnh báo mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế gửi tới các quốc gia. Bởi nếu như những thập kỷ trước đây, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đơn thuần phụ thuộc vào các yếu tố như năng suất lao động cao, kiểm soát lạm phát tốt, nguồn cung lao động dồi dào, thì trong thập kỷ này, cụm từ trí tuệ nhân tạo lại trở thành con át chủ bài thúc đẩy các yếu tố khác của tăng trưởng. Không phải ngẫu nhiên mà AI, viết tắt của cụm từ trí tuệ nhân tạo, đã được chính phủ Đan Mạch và nhà xuất bản từ điển Collins của Anh chọn là từ khóa của năm 2023. Không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan đã đề ra lộ trình chiến lược AI quốc gia 5 năm với mục tiêu biến nước này trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo AI của Đông Nam Á vào năm 2027. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đưa nước này vào nhóm 3 nước hàng đầu thế giới về AI và thống trị thị trường AI trong tương lai. Đó là bởi giới chuyên gia dự báo rằng đến năm 2028, giá trị thị trường AI toàn cầu có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ và việc khai thác tiềm năng của AI có thể giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng thêm 0,8% tùy thuộc vào việc áp dụng và tác động của AI đối với lực lượng lao động. Sự hiện diện của AI tạo sinh, trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và sự ra đời của mô hình chat GPT năm ngoái là minh chứng rõ nét nhất cho thấy thế giới sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của AI hóa tri thức. Ứng dụng chat GPT, Gemini hay AI nói chung đang là xu hướng không thể đảo ngược của thế giới bởi chúng góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, học tập, đáp ứng sự phát triển xã hội, phục vụ cuộc sống con người, từ đó nâng cao hiệu suất lao động và tăng trưởng. Tất nhiên, các quốc gia đều ý thức được tầm quan trọng này và đây cũng là lý do để Mỹ, Đan Mạch, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác bước vào cuộc đua về phát triển trí tuệ nhân tạo. Như vậy, trí tuệ nhân tạo được cho là sẽ tạo nên một cú hích mới đối với kinh tế toàn cầu. Thế nhưng, việc sở hữu và đầu tư vào AI cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là các nước nghèo ở thời điểm hiện nay. Có thực mới vực được đạo. Khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo trong việc đầu tư cho AI hay câu hỏi tiền đâu để triển khai trí tuệ nhân tạo là một bài toán khó không dễ giải quyết. Đối với các nước phát triển, việc áp dụng AI sao cho hiệu quả đối với lực lượng lao động, việc sử dụng AI thay thế con người cho một số công việc nhất định cũng là một bài toán khiến các nhà quản lý đau đầu. Việc AI trở thành chìa khóa thúc đẩy hiệu suất trong nhiều ngành nghề cũng đặt ra những thách thức pháp lý nhằm kiểm soát và ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo. Đó là chưa kể những rào cản khác. Nhưng rõ ràng, trí tuệ nhân tạo vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức. Các quốc gia không thể bị tụt hậu. và việc Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chỉ ở mức 2,8% vào năm 2030 nếu không cải cách và đầu tư hơn nữa vào AI, chính là một lời cảnh báo rằng thế giới sẽ không còn cơ hội thứ hai.
Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng 1-0 trên sân Mallorca, Real Madrid duy trì cách biệt 8 điểm với đội nhì bảng Barcelona và tiến gần hơn đến chức vô địch La Liga. Tại giải Ngoại hạng Anh, Manchester City đè bẹp Luton 5-1, qua đó tạm thời lên ngôi đầu bảng. Vị trí đầu bảng sẽ còn thay đổi khi Liverpool và Arsenal ra quân vào ngày hôm nay. Manchester United có trận hòa nhọc nhằn 2-2 trên sân của Bournemouth. Trận hòa đã khiến MU rơi xuống vị trí thứ 7, không được dự Europa League. Còn tại Đức, Bayern Munich thắng Cologne 2-0. Leverkusen sẽ buộc phải thắng Bremen trong trận đấu đêm nay nếu muốn vô địch Bundesliga sớm 5 vòng.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủy sản Việt Nam xuất khẩu tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 3 thế giới. Kết quả này có đóng góp rất lớn của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, trong đó có Kiểm ngư Việt Nam. Sau 10 năm thành lập, Kiểm ngư Việt Nam đã thật sự trở thành điểm tựa nơi đầu sóng của hàng triệu ngư dân. Trong bối cảnh khô hạn nghiêm trọng, cảnh sát biển điều tàu cấp nước cho người dân và chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau. Còn tuổi trẻ Long An thực hiện chương trình giọt nước nghĩa tình hỗ trợ người dân vùng hạn mặn trên địa bàn. Iran vừa chính thức phát động tấn công Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng và sẽ đáp trả tương xứng. Một số quốc gia trong khu vực đã đóng cửa không phận, còn nhiều hãng hàng không đã quyết định điều chỉnh đường bay do lo ngại chiến sự nguy hiểm. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.